thầy thôi con. Hả thầy thôi.
Dạ thầy.
Con ngồi ghế đi con.
Đây là sư mới đến đó thầy.
Con ngồi ghế
còn
đi.
Còn cái chú bằng áo xanh nó cũng mới đến thầy.
À, để con có em có điều gì hỏi riêng thầy không con? Hỏi riêng thầy con rồi. Con ngồi ghế đi con. Có gì hỏi riêng thầy thì để từ từ thì con ngồi chút xíu nha, để giờ thầy giải quyết cho những người này chút con. À, con xin bộ sách nha con. À, nó có gửi cái bộ sách đó về cái địa chỉ đây thôi con. Rồi được rồi, lát nữa thì đưa cái này cho cô. À, bây giờ thì nó chỉ có cái tập đặt sang xuân cái mùa xuân lúc tích đó thôi, nhưng mà cái tập nó chưa có bị nó cái số lượng nó chưa có đủ cho nên chưa có phổ biến, thì mấy photo thì mấy chục tập có phổ biến chưa, thì nào mà photo nhiều thì mới có cho bây giờ chưa. À, rồi còn con hỏi từ gì không con? Có gì hỏi thêm gì không? Không có thì cứ hỏi thầy. Không hỏi gì cứ hỏi đi con. Cần hỏi. À, bây giờ thì coi như là mấy con còn làm cái bài, còn những cái bài nữa mấy con làm hết rồi á, thì đương nhiên thầy báo trước cho biết thì khi làm hết rồi thì cái bữa mà thầy sắp cái lớp cho mấy con tu á, thì như con tuổi trẻ mà bài dở mà làm đủ hết thì đồng thời nó vào một lượt, còn nếu mà trong 2 tuần nữa mà làm không hết bài dở hết thì coi như ở lại cái lớp chính kiến để mà làm cho hết những cái bài dở đó rồi thì mới có lên tu được. Nhưng cái lớp mà vào cũng như 20 ngày nữa người ta vào tới tháng tới thì người ta vào lớp chính tu viên người ta học để người ta sáng tâm, thì con làm không hết không kịp thì con còn ở lại, còn nếu mà con làm kịp trong 20 ngày mà con làm kịp thì con sẽ lên con được tập, nhưng mà trong khi cái thời gian mà tu tập đó mà nếu mà có phạm phải một cái lỗi nào đó không có đúng cách thì con hoặc là con làm con xả cái tâm con không được á thì con cũng trở về lớp chánh kiến để mà con triển khai cái tri kiến hiểu biết của mình để mình xả các cái điều của mình sẽ không khéo để bị chế tâm có gì không. Sau cái thời gian đó thì thầy sẽ chuyển nhiệm ra hết, còn bây giờ thì mấy con yên tâm mà cứ lo để mà triển khai những cái hiểu biết của cái tri kiến của mình về các pháp như thì cho tâm tự tâm đi tâm định xả chứ không khéo thì con sẽ làm nó loạn loạn cái tâm tự tâm đi nó lộn xộn. Vừa rồi thầy có đọc một cái tu sĩ viết về tâm tự tâm đi, hầu hết là cái người này là có đi học về Phật học cho nên nói cái từ vi thị xã này thì thấy nó lộn xộn, nó không phải là pháp được nhất, nói nó lộn xộn lắm cho nên vì vậy nó chưa mà đúng, cho nên những cái điều kiện mà kiến thức mà học về cái pháp độc nhất như tâm tự tâm đi xã như mà trong kinh Phật dạy coi như là không có thể nào ở trong cái hiểu biết đó mà áp dụng vào được, cho nên cần phải chỉnh lại cho nó rõ ràng cụ thể hơn để giúp cho cái vị tu sĩ này hiểu rõ nó mới có thể được. Cho nên bây giờ con tiếp tục còn mấy là bài nữa, con còn mấy bài nữa mới xong con. Còn có hỷ xả không con? Bi hỷ bi xả ba bài thôi, cố gắng làm sao mà trong 20 ngày này mà làm sao cho nó xong 3 bài.
Còn nếu mình biết có tiền bao cũng tại thì con nó mà con đi vô cao đó thì ra con phải nghe kỹ thì con mới làm.
À, bây giờ như là các bài đó là con đã nghe kỹ hết rồi đó con, kỹ hết nắm vững hết rồi đó, bắt đầu bây giờ có viết thôi. À, viết cho nó viết sao mà thầy đọc thầy thấy nó mà thấy nó lên cái lớp mà chính tư duy nó sẽ đạt được cái chất lượng thì nên là từ cái tri kiến của mình hiểu biết. Còn khi mà con không hiểu biết thật sự là không hiểu biết không có triển khai được thì thầy sẽ giúp cho cái điều kiện để cho mình triển khai tâm từ tâm bi để đặt tướng của mình để mình nhắm vào đó để mình xả tâm cho nó dễ hơn, nhưng mà điều kiện là cùng cực là những cái người đó thì cái tri kiến nó ít quá, không có triển khai được cái tri kiến giải thoát của mình, cái sự hiểu biết của mình nó không có diễn tả được, nhưng mà họ ngầm ở trong đó là họ có biết nhưng mà không biết, nhưng mà họ diễn tả không được thì thầy sẽ giúp cho họ ở trong cái hiểu mà không diễn tả được đó, họ sẽ tả được đó. Không biết gì à, viết là thầy mấy con viết sao thầy cũng hiểu, hiểu mấy con hiểu hay là không hiểu. Có nhiều người viết câu ngắn ngủn vậy chứ mà thầy viết họ hiểu, họ hiểu, họ hiểu rất cụ thể, rất rõ ràng, nhưng nói không được, cầm cái bút viết không được. Còn những người mà viết được, nói được, diễn tả được bằng cái ngòi bút của mình thì mấy người đó là áp dụng, thì hướng dẫn cho họ áp dụng mà họ triển khai, họ áp dụng được thì họ đỡ hơn thầy một chút, là vì tại vì họ hiểu thì diễn tả được, cho nên họ áp dụng được cái tâm của họ là đỡ hơn. Còn những người mà diễn tả không được thì áp dụng vào cái diễn tả không được bằng cách là họ hiểu mà họ nói không được, chưa nói được, nhưng mà trong tâm họ hiểu thì áp dụng cho họ để mà họ tu thật thì cũng phải được. Nói bỏ họ không phải đâu, mấy người đó là người ta tu dốt á, nhưng mà người ta tu dốt mình đã được.
Con hỏi thêm những đề chỗ cái niệm xứ như ngồi cái niệm xứ cũng quan sát rằng cũng chỗ chúng tôi thì tôi nhận cái niệm nó đi ngay đúng như cái phần mà nó bị sập nó vậy đó, rồi nó thôi. Còn có cái là nó đi ngay, đi ngay đúng như nó hơi nặng vậy đó. Mình hay biết được cái đó là cái niệm vọng. Mình vừa hay nói giống như cái nó đưa ra một cái lộc trình dài, cái giọng như thế nào thế nào, một nghìn hàng cây vậy đó, rồi tôi cũng quét bỏ. Như vậy có phải là cái thằng vô lậu mình nó triển khai không
hả? Coi như là con khi mà cái niệm mà nó xẹt vô nó không có rõ, có phải không?
Có, để như vậy là cái niệm không rõ, nghĩa là nó con đang ngồi thanh thản, nó đi ngang cái là nó mất luôn hết. Còn có một trạng thái nữa là nó đi ngang, con nhận chân ra được. Nhưng khi vừa nhận chân ra được thì cái niệm nó tự nhiên nó bạch ra, là ví dụ như thiện nát giọng hay là sắc dục hoặc thế nào đó, nó dịch ra cho mình biết nguyên cái nghĩa dài của cái đó. Xong con quét bỏ, nó nhanh lắm.
Con quét bỏ bằng cách nào đây? Con tác ý hay sao?
Dạ, con tác ý. Con tác ý, ví dụ như đây là nghiệp mát, con nói đây là pháp, người hãy đi. Ở đây không, ta không chấp nhận cái niệm này thì nó mất.
Chưa, mới đầu con vào tu thì cái niệm đó con phan tác ý vậy đã, mà con cũng biết là cái niệm này là niệm ái kiến xử nè, cái niệm này là niệm là sắc dục nè, con biết vậy đó ha. Thì con mỗi sẽ nó ra sắc dục như thế nào, qua cái bài học mình cái thân bất tịnh như thế nào để đối trị cái tâm đó, cái niệm đó, con lấy cái đối trị của cái thân bất tịnh của mình để đối trị cái tâm sắc dục, cái niệm sắc dục đó, để hóa giải nó bằng cách này. Bây giờ con cũng biết nó là cái niệm đó rồi, nhưng mà cái đó là con chỉ tác ý nó một cái để cho nó đi nhanh chóng, nhưng mà có cái điều kiện là bây giờ mình bắt đầu coi như là mình làm lại từ đầu, học lại từng đầu để xả từng cái niệm. Cho nên khi mà có cái niệm đó thì bắt đầu con đưa cái định vô lậu vô, cái niệm đó là bây giờ cái niệm đó niệm sắc dục, bắt đầu là con mới tư duy cái thân bất tịnh để làm cho nhàm chán, để anh đừng có niệm nữa, anh đừng có khởi nữa, chứ không khéo đừng tác ý anh vậy đó, đây là niệm sắc dục đi. Thì con tác ý vậy nó đi chứ không phải không đi, nhưng mà nó đi nó chế. Bây giờ tôi mổ xẻ ra, bây giờ tôi mới nhàm chán, tôi ứng quá rồi, do nó thật sự nó mới đi luôn.
Thầy nói gì đúng, tại vì con nói trong đủ quan điểm là con đang ngồi tu mà nó đến và con mổ xẻ nó nhanh lắm thầy, giống như là cái niệm đó mình có từng bình phẩm, từng luận nó là từng thông suốt nó, là khi mà nó đến cái là mình biết nó liền, chứ liền nhìn từ đầu tới cuối là biết nhận chân tướng nó, con mới khắc ý đuổi nó đi.
Bây giờ nó lại khác nữa, bây giờ một lần này nữa, bây giờ tại sao mà đuổi mày đi thì tại sao mày còn tới nữa, tức là mày chưa nhàm chán đâu, tao biết chưa, tức là mày tu, mày quán cái tâm sắc dục mà mày quán cái thân bất tịnh này nó chưa đến mức độ mày nhàm chán cho nên nó còn tới. Mà còn tới thì bây giờ đó tao không quán sơ rơ đâu, tao đưa cái đề tài này ra, tao nhớ lại cái bài mà tao làm tâm sắc dục, tao đem ra tao đọc tới lợi tự nhiên tao coi cứ còn sót cái gì, và đồng thời thì dùng những cái tưởng mà bất tịnh để mà tao phá mày, bắt đầu mới tu cái tưởng bất tịnh để phá cái niệm. Một cái niệm đó mà khởi ra con có thể tu một ngày hai ngày về cái tưởng bất tịnh, chứ không phải là tôi chơi đâu, tôi này là xả thật đó. Nếu mà xả như một lần đó, thì nó còn tới còn lui. Nó nói cái ông này ông nói gì chứ ông gạt ngang chứ mà mình còn biết chứ chưa cũng sợ đâu, mình tới nữa thành ra con bị tới hoài, còn cái này con mổ sẽ nó tận gục, nó sẽ không còn tới nữa. Cái cuối cùng là thì cái niệm sẽ được không tới phá thật phá mà, bởi vì con khi mà con bị cái niệm sắc dục vậy đó, con thấy sao nó cứ tới lui mà mình mỗi lần mình tắt ý thì nó hết rồi, mình ngồi tu bữa hai bữa cũng không có tới nữa. Thì lúc bây giờ nó con mới đưa ra cái niệm đó, con sẽ nói rằng bây giờ con sẽ tu cái quán thanh bất tịnh, quán cái mùi thúi, con tưởng ra cái mùi thúi. Chừng nào mà con tưởng ra cái mùi thúi thì nó có cái thân cũng như là cái thân bất tịnh nó tóc bốc ra cái mùi thúi, cũng như mình tưởng cái tay người chết sình trương lên mùi thúi, thì con tưởng là con thấy hình sắc nó được, rồi con thấy cái mùi thúi nó bốc lên, nghe cái hương tưởng cái hương thúi nó bốc, thì như vậy đó là mình đã thực hiện được chừng đó mà nó hết rồi, nó ngán rồi, nó hôi vô. Còn bây giờ cái tưởng con nó chưa có, nó hay vô, bởi vì nó cái tâm sức dục nó mạnh lắm, nên vì vậy mà nó mình quán tưởng sơ sơ thì nó không hết, cho nên mình phải đi tới cái chỗ mà trước đó, như vậy nó mới có thể diệt được.
Đó là có những cái tưởng mà con tưởng nó tự nhiên cái trạng thái cái vấn đề một mà con muốn muốn quán là con quán nó thì gớm ghê mà, có đôi khi con ấy là muốn dùng mình luôn nhá, thấy nó ghê quá đó, mình tự nhiên mình sợ nó. Ví dụ như cái bất tịnh đây, con đang ăn cái đó mà tự nhiên cái dòng tư tưởng mình quán hàng ngày nó còn như vậy, quán thực phẩm đó tới nha, là con muốn
ăn
liền,
muốn ăn
hết
luôn rồi. À, đó là nó thấm nhuần. Đúng rồi, phải tu tập tới cái mức độ đó, khi mà thấy món ăn mà nó còn thích, nó còn muốn ăn thì quán thực phẩm bất tịnh, mà thấy tâm sức dục còn khởi lên thì phải quán thân bất tịnh. Nó cũng đó là những cái phương pháp đối trị. Nhưng mà bây giờ một lần, hai lần, ba lần mà nó thấy thì mình phải tu tập, mình thấy cái nội lực nó còn mạnh lắm. Cho nên vì vậy mà mình phải quán tập nữa, là bởi vì mình từ cái tư duy suy nghĩ cho nó thấm nhuần. Chứ nhiều khi mình quán sơ sơ mình thấy như nó hiểu biết rồi, cái mình thắc ý mình đủ đi, nó tới luôn rồi, nó làm cho mình nhàm chán thật sự. Mình biết cái tâm của mình nó còn cái niệm này là nhàm chán thật sự, như cái ái kiết sự lâu lâu nó khởi lên, nó nhớ nhà nhớ cha nhớ mẹ. Làm tu làm sao mình sống độc cư, bây giờ mấy con độc cư tới nó tu trào cho mấy con sẽ thấy, nghĩa là mấy con còn nói chuyện, còn tiếp duyên, còn đi tới đi lui, còn nói này kia thì nó ít, chứ mấy con sống một mình nó đổ ra cho mình xem nó nhiều. Cho nên vì vậy mà lúc này là lúc mà thầy khép mấy con vô để tu cái lớp mà cũng tư duy này, coi như mình tư duy để xả cái tâm để làm chủ, thì do đó mấy con sẽ gặp cái trường hợp rất là nhiều cái khó khăn, mà trong khi đó phải thấy cái tâm mình ở trong cái niệm đó mà nó thường xuyên tới lui, con tả ý một lần hai lần mà nó không dứt thì đưa cái bài đó ra mà tư duy quán xét nhiều hơn nữa để quyết là triệt tiêu nó đó, không có còn mà để nó ở trong tâm mình chút nào để cho mình đạt tới cái chỗ mà giải thoát hoàn toàn, mà chứ không phải là tu cầm chừng mà tu lý có nữa đâu, tu này được rồi. Cho nên chịu khó mà nhiều khi mấy con làm bây giờ là ở trong lớp tiếng kiến thì mình làm bài rồi, nhưng mà tới cái lớp tránh tư duy rồi thì mấy con không có làm bài, nhưng mà nếu mà nó không đi, thấy nó một hai lần mà tới lui mấy con tắt ý mà còn nó nữa, còn cái niệm nó nữa, thì mấy con làm bài hẳn hoài đàng hoàng đưa cho thầy để mà thầy kiểm điểm lại qua cái tránh tư duy của mấy con đó, thì mấy con ghi trên bài con bị cái niệm này nó tới lui nhiều lần, xin thầy xét con có quán gì đúng hay sai, thì thầy sẽ trợ giúp thêm cho cái phần đó, thêm cho mấy con để mấy con thả được cái tâm. Bây giờ mấy con còn hỏi gì thì không? Tới đây là cái quyết định của cái lớp tu của mình là phải đạt được đó. Chứ nếu mà mấy con không có hỏi mà để biết để mà đạt được đó, thì coi chừng nó được nó coi như là nó không có kết quả đâu nha. Cái lớp này là lớp tu phải có kết quả, chứ mà lớp tu mà không có kết quả thì không có được. Cho nên phải ráng thực hiện cho nó được kết quả. Bởi vì phải tu đúng đó con.
Phải thầy phần sau này làm tâm trà, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ làm.
À, con làm tâm từ, tâm bi, tâm hỷ rồi đúng không con? Con làm tâm trà. À, coi như là tiếp tục con làm cho cái tâm trà cho nó. À, khi nào hết rồi thì bắt đầu đó mấy con sẽ vào cái lớp mà tu đó con, lớp để mà tu tập. Rồi mấy con thích về cái tâm nào thì xin thầy cho con tu cái tâm đó, thì ôm một cái pháp duy nhất để mà tu cái tâm đó cho đến đốt pháo, cho đến xả tâm đi dục nhất pháp hoàn toàn. Bây giờ mấy con còn hỏi thì gì thêm con không? Phan Văn thì phải giữ kiện với chút nữa.
Thì biết cái con cái dòng này mà có bài thương bi mà lần sau mới cái sắp đi được.
Cái đó làm rồi được con.
Con chưa làm, giờ như thì chẳng có thể con đi. Con đi về nhà đó rồi con.
Không, con có mấy bài để rồi thầy đọc rồi thì con mới đưa lại con chú Kim. Cái tập cách của con ở nhiều dường như thầy làm thì con có như cái bài đó. Cái này cái bài nhát của con không? Nhát không?
Dạ không quá, tập con đang làm gì đó dở.
Con đang làm dở dở, thôi con cứ làm đi. Để đi làm cái bài này cho con rồi nộp thầy. Thầy sẽ hướng dẫn cho, còn có đưa con chút. Rồi mấy con còn hỏi thì gì không có? Có ai hỏi con hỏi không? Con đến thăm thầy có gì không con?
Con đến đầu tiên.
Cái gì chứ? Con có biết gì con cứ hỏi thầy. Đầu tiên thì coi như là cái tứ niệm xứ thì chưa có học, nhưng mà học cái lớp chánh kiến rồi. Bởi vì chánh kiến là để triển khai cái tri kiến hiểu biết của mình, hiểu những cái pháp như thật. Vì có sự hiểu biết mình mới có xả tâm. Cho nên trên tứ niệm xứ, khi mà tu tứ niệm xứ, trên thân quán thân, trên thọ quán thọ, trên tâm quán tâm, trên pháp quán pháp, mà khi quán tâm thì tâm có niệm, thì cái niệm đó coi nó nằm ở trong cái niệm gì. Niệm sắc dục, niệm kiết sử, ái kiết sử, thân kiết sử, nó có nhiều niệm, mà mỗi cái niệm nó hiện lên thì trong lúc đó ở trên cái tâm đó để khắc phục cái niệm đó, gọi là khắc phục tham ưu trên cái niệm đó, thì mình phải có cái định vô lậu. Cái định vô lậu tức là cái tri kiến giải thoát, dùng cái tri kiến hiểu biết như thật để soi lại cái niệm đó, để hóa giải, để ly cái niệm đó ra, để làm cho cái niệm đó triệt tiêu, chứ không phải là mình ngăn chặn cái niệm đó bằng một cái phương pháp thường thường được. Ví dụ như mình thấy cái niệm rồi mình dừng cái niệm đó thì không được, đó là ức chế niệm. Còn mình hiểu được cái niệm cho rõ nó như thế nào đó thì cái niệm đó sẽ bị ly ra, không còn có nữa. Cho nên cái lớp mà chánh tri kiến á là cái lớp để hiểu biết các pháp như thật, chứ không phải còn hiểu lờ mờ. Như từ lâu tới giờ mình chưa học lớp chánh tri kiến thì mình hiểu nhân quả, nhưng mà hiểu nó lờ mờ, nó không có rõ. Còn mình học rồi đó thì mình biết tận nguồn của nhân quả của các pháp như thế nào. Do đó thí dụ như bây giờ có cái niệm ái kiết sử, mình ở đây mình tu mình nhớ cha nhớ mẹ anh em ruột thịt của mình, thì đó nó thuộc về ái kiết sử. Nhưng mà ái kiết sử thì nó nằm trong một cái chùm nhân quả, có nhân quả cha mẹ anh em mới sinh cùng nhau chung một nhà, mà do nó mình quán về nhân quả thì mình thấu triệt được cái đó. Do đó cái tâm của mình nó không còn nhớ gia đình nữa, nó dừng lại, nó làm cho mình được bình an, đó là mình hiểu. Còn nếu mình không hiểu thì mình đây là ái kiến sự thôi đi, mình đã ý vậy rồi, hoặc là mình dừng cái niệm đi, thì bữa nay nó không có thì ngày mai nó có tới nữa, nó tới nữa nó cứ làm đặng mình, cho nên cái niệm đó nó chưa chịu đi. Bây giờ thì cái lớp học nó đã qua rồi, thì bắt đầu bây giờ ở để mà dự thính mình nghe thôi. Chứ mình vô lớp học thì nó ngang vậy đó, thì từ cái bài đầu cho đến cái bài cuối nó chưa có. rồi trong khi mình chưa có chuẩn bị mình những cái tri kiến để cho mình xả tâm đó, thì mình vào mình tu cái lớp chánh tư duy đó, bởi vì nó tư duy để mà xả tâm, tư duy để mà xả tất cả các cái niệm ác, coi như khắc phục các cái phước tham ưu ở trên tâm, thân tọa tâm pháp của mình. Mà mình chưa đủ cái điều kiện mình hiểu biết đó, thì mình chưa biết cách thức xả, do đó không khéo thì mình chỉ dừng cái niệm của mình ngang đó, thì mình bị chế. Cho nên ở đây bây giờ mình chờ đợi, mình cũng tu tập, nhưng mà mình tham dự để cho mình nghe vậy thôi, để cho mình hiểu. Rồi cách thức ở đây thì nó có những cái quy ước, nó có những thanh quy, mình tập mình theo cái khuôn khổ này mình thấy được. Thì chừng đó nếu mà trong 3 tháng 4 tháng mình ở đây mình thấy mình theo được cái thanh quy ở đây, cái quy ước ở đây đó, cái giới luật mình giữ được trọn vẹn của tu viện, thì tu viện sẽ chấp nhận cho mình ở mình tu. Còn nếu mình thấy ở đây giới luật cái kỷ luật như vậy đó mình theo không được thì thôi, không có ép. Cho nên đâu cũng như ngày xưa Đức Phật là một người đến xin Phật tu đó, thì Phật cho biệt tú 4 tháng ở chung trong chúng. Nếu mình theo được, mình sống được thì sẽ cho chư tăng và Phật sẽ cho mình trở thành tu sĩ ở tại chư viện mình tu. Nó không ngại gì hết. Thiệt ra thì có lòng tu mà mình đi tìm cái chỗ để mình tu cho được giải thoát nó cũng khó lắm chứ không phải dễ. Cho nên nó cũng lận đận lắm. Thì khi mà về đây mà đi lạc tới Tây Ninh rồi mới trở lại về đây là cũng là cực lắm. Nhưng mà đi tìm đạo mà, đi tìm đạo thì không hề. Ờ, hành Đầu Đà thì tốt lắm đó.
Đó trong phạm đó thì đến tháng 4 và anh cứ cái thái.
Được rồi, không có sao. Mình chỉ tham dự để mình hiểu, rồi mình chọn lấy. Trước tiên đó mình chọn lấy con đường tu, tu sao để được giải thoát, tu sao để làm chủ được sự sống chết của mình. Thì cái điều mong ước của người tu sĩ nào cũng vậy. Thì ở đây thì cũng rất rộng rãi, bất kỳ cái hệ phái Phật giáo nào về đây cũng chấp nhận cho nghiên cứu để mà theo coi tôi coi mình có thích hay không. Nếu quả chăng mình thích thì được theo tu học, thì ở đây rộng rãi lắm, không có nói rằng ở đây là khất sĩ, ở đây là Bắc tông, ở đây là Thiền tông, Tịnh độ tông, không có phân biệt. Ai muốn vô đây tu cũng được hết, nhưng mà điều kiện là giới luật phải nghiêm chỉnh thôi, lấy giới mà làm đau. Mà hạnh Đầu Đà thì tốt rồi, mình làm hạnh Đầu Đà là đi xin khất sĩ, mình xin ăn sẽ đi được rồi. Ở đây thì cũng cố gắng để mà tạo cái thế cho ở trong cái tu viện nó không có cái nhà bếp, để giúp cho những người mà tu trở thành cái hạnh khất thực. Cho nên những cơm nước được cái người Phật tử ở thành phố đó, họ bỏ tiền ra họ mướn một cái tiệm cơm chay ở ngoài Trảng Bàng, rồi người ta nấu người ta đem vào đây, rồi tu sĩ ở trong tu viện thì đi ra cái điểm đó để khất thực ở đó thôi, chứ không phải xin đi ra ở xóm làng mà xin. Cho nên nó có cái tổ chức khéo léo. Nhưng mà ở trong chùa thì mình tránh không có còn cái nhà bếp để nấu nướng nữa, để nó đúng với cái giới luật của Phật. Cách thức ở đây là như vậy. Nhưng mà cái vấn đề này coi vậy chứ nó không phải dễ. Nó tổ chức nó phải lần lượt, nó mới tới cái độ thanh tịnh. Còn cái mình đi thiếu cái tổ chức đó thì lần lượt rồi nó biến cái chùa thành cái nhà bếp, rồi cứ tự nấu ăn, rồi tự chư tăng đi xin ăn, rồi về cái sửa lại. À, xin Phật tử mà cho mà cũng đi khất thực mà xin về, rồi cái bắt đầu đó ở trong tỉnh xá cái nhà bếp của mình nó có đó, rồi sửa nấu ăn, sửa rồi cái đồ ăn đó cho nó hợp, thì coi như mình chạy theo dục mất rồi. Mình xin được gì ăn mấy là tốt nhất, cái hạnh đó là cái hạnh tốt nhất. Xin được cái gì ăn mấy, ăn được sống tu. Còn nếu mình sửa lại cho ăn theo khẩu vị của mình, thì có cái nhà bếp trong đó, rồi biến dần cái tỉnh xá hoặc là cái chùa nó có cái nhà bếp mất rồi, nó hơi hay rồi, nó chạy theo dục mất. Đó. Hôm nay mới về đây thôi thì được nghe thôi cũng được rồi, lần lượt rồi có những cái điều gì mà cần thiết để nghiên cứu thì đọc thêm một số kinh sách của tu viện để mình thấy cái đường lối cách thức tu tập nó như thế nào, có nếu như phù hợp mình như thế nào về giới luật nữa. Giới luật ở đây nó không phải là cái chỉ có cái bộ giới luật là 10 giới sa di hoặc là 250 giới tỳ kheo, 348 giới tỳ kheo ni, nó không phải có bao nhiêu đó đâu, nó còn nhiều cái giới luật kinh, giới kinh nữa. Thì trong giới kinh thì nó có những cái bộ kinh giới như Sa Môn Quả hoặc là kinh Phạm Võng, thì những cái bộ đó là bộ kinh giới, mà hầu hết là các pháp mà các cái bài kinh mà Phật viết ở trong các cái bài kinh nguyên thủy đều là giới không, bởi vì nó là thiện pháp và giới. cho nên nhớ nhiều lắm. Vậy cho nên sau khi cần phải đọc thêm một cái số sách ở tu viện để mình nghiên cứu nó có phù hợp với mình không, nó có hợp với cái ước nguyện, cái tâm nguyện của mình xuất gia không. Nếu nó hợp đó là nó may mắn là mình có duyên hợp đó thì mình mới nổ được một tu được. Còn nếu mà nó không có hợp thì thôi. Bởi vì trong cuộc đời nay có người theo cái hệ phái này mà người theo hệ phái khác, đó là cái duyên người ta. Có người theo tôn giáo này mà cũng có người theo tôn giáo khác, đó là cái duyên. À, chứ không phải mà ép buộc với cái duyên của mọi người mà, chứ không phải ép họ đi phải đi theo Phật giáo. Cho nên trong thời Phật giáo có Phật giáo thì chứ có nhiều người người ta cũng theo Bà La Môn, người cũng theo Ấn Độ giáo, Hồi giáo, người ta cũng theo đủ thứ tôn giáo hết, chứ đâu phải nào. Chỉ mình có duyên với Phật giáo mình mới theo Phật giáo. Đó là cái nhân duyên. Rồi bây giờ mấy con còn hỏi thì gì các con không? À, người nào mà ở trong chúng mình thì phải lo hẳn hoài giữ tờ đàng hoàng để cho mình tu thành tín. Con hỏi thầy. Mà con dùng cái định niệm hơi thở để lui bệnh á, thì nó có một cái đề mục của nó thôi. Mà con tu cái kiểu này nó lộn xộn quá, con để lui chắc bệnh không hết. À, bây giờ thầy dạy cho cách thức để đẩy lui bệnh. Nó chỉ có một pháp duy nhất để đẩy lui bệnh ở trong cái định niệm hơi thở. An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Rồi bắt đầu con hít vô con thở ra, thì con dùng cái tưởng của con cái bệnh gì đó ở trong thân con theo hơi thở ra. Mà tất cả toàn thân của con đó, nó không có đau thì nó cứ như hơi thở, hít vô thì nó không có đau. Thì cứ như vậy mà con dùng để con trị bệnh, chứ con dùng cái kiểu mà tu tứ niệm xứ rồi nó lộn xộn bên đây kia, rồi đẩy bệnh thì không đẩy, mà cứ lo mà tu tập cái kia thì nó càng đi. Cho nên ở đây cái mục đích con là bệnh phải trị bệnh cho hết, mà con không có dùng thuốc, con chỉ muốn dùng pháp để đẩy lui cái bệnh ra. Thì do đó thì con nên dùng cái hơi thở, mà cái hơi thở con thở ra thở vô con nương vào đó, mà cái hơi thở ra thì con cảm tưởng như là con dùng cái lực tưởng của con cảm như cái bệnh của con, cái bệnh thừa hơi đó, phải theo cái hơi thở đó ra. Và mỗi lần hít thở ra thì con thấy cái bệnh thừa hơi nó theo cái hơi thở nó thở ra hết. Rồi con hít vô thì con thấy sự bình an nó đến với cái thân con, và cứ như vậy con thở ra thở vô vậy, rồi thỉnh thoảng con lại tác ý an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi ra, rồi con hít vô thở ra 4-5 hơi thở. Mà 4-5 hơi thở con không tác ý đó thì con tưởng như cái bệnh của mình, bởi vì đây là chuyên môn để trị bệnh rồi. Cho nên dùng cái tư tưởng của mình để trị bệnh, đẩy lui cái bệnh theo cái hơi thở mà ra, cho cái bệnh nó ra hết. Nghĩa là lúc nào cũng trị bệnh, chứ còn không có lúc nào mà nghĩ cái chuyện khác. Coi như đây là pháp độc nhất để trị bệnh, chứ không phải lúc mà thấy cảm giác toàn thân, rồi lúc thì thấy hơi thở ra hơi thở vô, không phải vậy. Con không phải tu tứ niệm xứ đâu. con hiểu không? Cho nên bây giờ là chỉ trị bệnh thôi. Vô đầu thì ngay con phải hít vô, tôi biết tôi vô thở ra, tôi là ngay vô đầu. À, thọ là vô thường, cái bệnh thừa hơi này phải đi, thân này bình thường lại không có thừa hơi nữa. À, con nhắc nó vậy rồi. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Rồi bắt đầu hít vô, thở ra, hít vô, thở ra thì thấy cái bệnh đi ra. Hít vô, thở ra thì tôi cảm thấy cái bệnh đi ra. Hít vô, thở ra thấy bệnh đi ra. Rồi an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Rồi cũng thấy cứ thở ra là thấy bệnh đi ra. Đi ra chừng nào mà con thấy giờ hết bệnh, giờ hết rồi thì thôi đừng thấy nó ra nữa. Nó hết bệnh rồi mà con thấy ra nữa, coi chừng nó ra hết ruột gan á. Hiểu chưa? Đẩy cho nó hết bệnh thôi, chứ đừng có đẩy ruột gan ra hết thì không có được. Nhớ chưa? Cái lực của nó mà, nó sẽ làm cho con hết bệnh đó. Không, cho nên nhớ kỹ, bây giờ là lúc bây giờ là con đang trị bệnh á, mà những cái bài mà còn lại thì con làm, còn những cái bài nào mà trị bệnh thì con phải hoàn toàn là con phải lo cái phần mà trị bệnh cho hết, còn cái bài nào làm cho hết, để kịp thời mà vào cái lớp mà chánh tư duy để mà tu tập, để xả tâm rốt ráo. Nó lúc bây giờ nó mới ở trên tứ niệm xứ, người ta đi thân con bình an rồi, còn giờ nó chưa bình an mà con tu tứ niệm xứ rồi khắc phục, bây giờ đang tu nó thanh thản là vô sự, rồi bỗng dưng cái thân nó thừa hơi lên trời đất thôi vậy, lo nổi cái tác ý mà thừa hơi con ra thì nó đã mất bao nhiêu thì giờ là sao nó an tịnh được. Cho nên có thân trong cái giai đoạn tu tứ niệm xứ mà có thân là một điều khó, cho nên buộc lòng phải trị cho hết cái bệnh rồi mới bắt đầu vô tu tứ niệm xứ mới được. Mà nếu mà con chưa trị bệnh hết thì thôi chờ khóa sau, còn ở trong cái lớp chánh tư duy để mà đẩy lui cho bệnh cho hết, hết bệnh rồi mới già tu. Còn bệnh thì nó làm được, nó là một cái điều khó ở trên tứ niệm xứ, bởi vì pháp tứ niệm xứ là cái pháp hộ trì bảo vệ chân lý, tức là cái trạng thái diệt đế đó, thanh thản an lạc vô sự, đó là cái trạng thái của chân lý rồi. Mà bây giờ hộ trì bảo vệ, hộ trì con giữ gìn bốn chỗ thân thọ tâm nó không có bị chướng ngại thì đó là con hộ trì bảo vệ cái chân lý của con. Mà giờ cái thân con bệnh làm sao con hộ trì bảo vệ được, con hiểu chưa? Đó nó là cái chướng ngại của thân, cho nên trên thân quán thân mà không khắc phục được tham ưu nó mà đi đang bệnh thì làm sao mà khắc phục được. Cho nên nó phải có một thời gian để đẩy lui cái bệnh con cho ra khỏi, mà ra khỏi thì tức là con sẽ tu tới niệm xứ rất dễ dàng được rồi. Cho nên hiện giờ thì con dồn tập trung hết những cái tu tập của con thì dồn vào cái pháp để lui bệnh bằng cái câu, bằng có một cái pháp một thôi, bằng có một cái pháp một. An tịnh thân hành, tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi ra. Nếu hơi thở con bị rối loạn, con thấy con tu tập một thời gian sau mà hơi thở con nghe tức ngực, nghe mệt, nghe khó chịu hoặc nghe căng đầu thì con sẽ đưa cánh tay. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Nó thay thế cái hơi thở để cho nó không có mệt. À, nếu mà hơi thở tốt thì cứ nương trên hơi thở mà đi lui. Nếu mà hơi thở xấu thì tiếp tục thay cái hơi thở bằng hai cánh tay đưa ra đi vô. Thì đẩy chừng nào đẩy hết bệnh thì chừng đó con sẽ vào lớp chánh tư duy tu hành. À, không có cần vận dụng gì hết, nghĩa là nó thở sao cũng được, nó thở tự nó thở dài thở ngắn, bởi vì mình nhắc như thế này đủ. An tịnh thân hành, tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi ra, rồi tôi thở ra tôi vô bình thường, chứ tôi không vận dụng nó dài, không vận dụng nó ngắn, để tự nhiên tôi thở như vậy thôi thì cái đó là được. Cứ vậy đó thôi mà con đâu có vận dụng được, là tại vì con đang vận dụng cái tư tưởng con là đẩy lui cái bệnh, không hiểu chưa? Chứ đâu phải bây giờ mình chú ý cái hơi thở đâu, mình đâu có chú ý, nhưng mình nương vào cái hơi thở để mình đẩy nó ra thôi. Và cái chính của con là vận dụng cái tư tưởng thở ra thì thấy như cái bệnh của mình nó theo hơi thở ra mà nó ra, mà hít vô thì coi như cái sự bình an nó đi vào. Cứ như vậy mà con vận dụng cái tư tưởng của con, cứ thở ra là con thấy cái điều không, còn cứ như vậy thì con thì có thể được, hiểu chưa? Đó là cách thức để trị bệnh, trị cho hết đó. Ở đây thầy đã dặn rồi mà, người nào mà không có dùng pháp trị bệnh được thì nên dùng thuốc, còn người nào mà đã dùng pháp trị bệnh được thì ôm pháp mà trị. Bởi vì thuốc mà trị không được rồi thì chỉ còn có pháp thôi, chứ không có cái cách nào khác hết. Bởi vì mấy con uống thuốc mà nó không hết thì bắt đầu bây giờ chỉ có con dùng pháp Phật để đi lui cái bệnh thôi, chuyển cái nghiệp đó thôi. Thì như vậy là mấy con thấy pháp Phật nó tuyệt vời. Nhưng mà nếu chúng ta đặt trọn niềm tin và nỗ lực tu tập, bởi vì Đức Phật đã dạy chúng ta trên định niệm hơi thở. Không phải định niệm hơi thở là cái phương pháp ức chế tâm của mình mà nhiếp tâm cho hết vọng tưởng đâu. Cái phương pháp của Phật để đẩy lui các chướng ngại pháp ở trên thân, cũng như thân thì bệnh thì chúng ta dùng nó mà đẩy lui. Tâm chúng ta bất an thì chúng ta cũng dùng cái định niệm hơi thở để đối trị cái tâm bất an. Tâm của chúng ta buồn ngủ hôn trầm thì dùng định niệm hơi thở để mà đối trị cái hôn trầm buồn ngủ. Tâm chúng ta có sân thì cũng dùng định niệm hơi thở mà để phá cái sân, bởi vì nó đâu nó có cái địa ngục nấy, chứ không phải là nói chung mình tu lu bù. Muốn tu mình tu đại cái hơi thở, mình tu từ cái địa ngục này đến địa ngục khác, không phải vậy đâu. Bởi vì cái định niệm hơi thở là Đức Phật trang bị cho chúng ta một cái loại vũ khí để đương đầu với các cái chướng ngại pháp trên thân tọa tâm. Đó là cái loại vũ khí để mà đương đầu với các cái trạng thái đó, để mà dẹp nó đó bằng cái phương pháp đó. Bây giờ dân thân có đau thì chúng ta lấy cái địa ngục mà trị cái đau, đó là cái địa ngục an tịnh thân hành. Mà thân trạo hối ở tâm mà nó loạn tưởng thì chúng ta có cái địa ngục an tịnh tâm hành. Còn tâm chúng ta bị hôn trầm thì miên thì giới tâm định tĩnh, tôi biết vô giới tâm định tĩnh, nó có đề mục để đối trị nó. Do đó chúng ta tác ý rồi chúng ta hít vô thở ra thì chúng ta nhờ cái đề mục tác ý đó mà làm cho cái tâm chúng ta trở về bình thường, thân tâm chúng ta an ổn. Như vậy thì mới tu mới đúng. Bây giờ mấy con không có tập cái hơi thở nữa, từ lâu tới giờ nó tập nhiều rồi, bây giờ chỉ áp dụng trong cái mặt trận của tứ niệm xứ để dẹp bỏ những cái chướng ngại pháp nó mà thôi. Chứ không phải là giờ này mà ngồi tập hơi thở nữa thì biết chừng nào mà đi cho tới. Bây giờ cái thân con bệnh đau là dùng cái định niệm hơi thở, cái tiền mục đó đó để mà trị cái bệnh của con thôi, rồi nó sẽ hết. Mà tin đi, tin nơi Phật đi, mấy con sẽ ôm cái pháp đó rồi mấy con sẽ hết. Bao đời huynh đệ của mấy con ở trong cái lớp học này, cũng như thầy Chân Thành này, cô Huệ Ân này, là những người mà gọi là mình thấy lớn tuổi rồi, mà những cái bệnh của họ cũng đều là những bệnh ngặt nghèo. Như Thanh Quang cũng là cái bệnh tăng huyết áp, cũng là rất ngặt nghèo, nhưng mà ta ôm pháp người ta vẫn vượt qua, người ta vẫn đẩy lui được những cái chướng ngại bệnh đó. Còn con bây giờ như vậy mà cứ còn để hoài thì cũng được phá. Nếu mà chết thì chết lâu rồi, mà sống thì mà cứ để cái bệnh nó thừa hơi thì như vậy là quá khó cho cái con đường tu mình. Đó là cái chướng ngại, con hiểu không? Như vậy thì phải ráng nỗ lực. Bây giờ thầy trả lời tiếp. Khi chúng con tập cảm giác toàn thân thì cái biết hơi thở và cái biết của thân không được mất, phải không thầy? Và phải giữ suốt như vậy trong 30 phút, dù hơi thở có nặng hay nhẹ cũng vậy. Đúng vậy, nó không có cần phải quan trọng của cái hơi thở con, mà khi đó mình nói cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết ra. Khi mà con chú ý lo cái thân mà con chú ý là chính, mà cái hơi thở chỉ biết nó thôi, chứ còn sự thật không có chú ý hơi thở mà chú ý cái thân, để coi như là cái tâm không phóng dật đó. Cái con nghe cái tâm mà nó quay vô, nó ngó, nó nhìn cái thân của nó đó, là nó cái tâm không phóng dật. Tức là cái câu cái câu mà Đức Phật dạy về cái câu thứ tư mà Đức Phật dạy về định niệm hơi thở đó, đó là cái mục đích để cái tâm không phóng dật chứ không có gì hết. Mà nó không phóng dật thì nó phải nhìn cái thân của nó, tức là nhìn cái thân nó là nhìn bốn chỗ thân thọ tâm pháp. Nhưng mà cái cảm giác của nó nương vào cái hơi thở để nó nhìn, chứ không phải là nó đứng một cái chỗ nào đó mà nó nhìn. Mình đứng ở chỗ hơi thở mà nó nhìn, nhưng nó không có chú ý hơi thở mà nó. Bây giờ cái mặt thầy ngó đây nè, mà thầy nói cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân, làm như là sáu cái căn của thầy, mắt tai mũi miệng thân ý thầy, nó nhìn lại cái thân của nó. Đó thì bây giờ đó mình cảm nhận, mình nhận cái mình thấy nó quay vô đó. Các con tập rồi các con thấy nó quay vô, nó nhìn cái thân nó đó. Nhưng mà con mắt hay ngó hoài, nhưng mà sự thật ra nó đang lắng nhìn vô trong, nó đang nghe vô trong, nó cảm nhận vô trong nó cảm nhận cái thân nó. Cho nên cảm giác toàn thân, cái cảm giác đó là cái chính. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô. Mà bây giờ mình hít vô thì mình biết, mình thở ra mình biết, nhưng mà nhờ cái đứng ở trên cái hơi thở biết thở ra thở vô mà cảm nhận. Tức là lúc bây giờ con lắng nghe, con thấy dường như cái tâm mình nó ngó vô trong đó, nó nhìn vô trong chứ nó không nhìn ngoài. Các con tập được các con sẽ thấy được cái nó quay vô. Mà nó quay vô rõ ràng là nó kéo dài một cái thời gian dài đó, thì thấy nó bám vô, nó quay vô một cách rất là rõ ràng. Người nào mà có thấy được cái tâm mình quay vô không phóng dật thì mới, khi mà dùng cái câu đó, cái thấy cái tâm nó quay vô liền, thấy cái trạng thái nó quay vô, nó không có nhìn ra. À, khi mà con thấy cái ngã mạn mình mà nó khi nó khởi lên thì chúng con làm thế nào để đoạn dứt nó? Thì các con sẽ tác ý câu này, nó có cái câu này: à, thân này không phải là ta, không phải của ta, không phải bản ngã của ta, thì cái ngã mạn là ở đâu? À, mày nhận sai rồi, mày lầm rồi. Vậy thì bây giờ con quán cái thân này vô thường. À, con đưa ra mà một nhiều lần mà con thấy mỗi lần nó có cái gì đó nó tức bực cái này kia, đó là nó có cái ngã của nó rồi. À, nó hơn thua thì nó cũng có cái ngã rồi, thì tất cả mình thấy rõ ràng là cái ngã gì vậy mà con thấy các pháp bị vô thường, các pháp không phải là ta, phải của ta, phải bản ngã. Đức Phật đã dạy chúng ta cái câu đó rất nhiều, và quán các pháp, quán thân vô thường là mục đích phá cái ngã đó mà. Họ nhớ là khi mà thấy nó còn đó thì quán thân này, thân này là vô thường, không có gì mà thường còn, không có gì là ta, không có gì của ta hết. Thì đó là con phải tập cái đó cho thấm nhuần. Cái câu nói Đức Phật nói đó là để chúng ta phải thấm nhuần cái thân vô thường của chúng ta, cái tâm vô thường, thân thọ tâm pháp mà đều là vô thường, hay hoặc là thân ngũ uẩn đều là vô thường, tất năm cái uẩn đều là vô thường, sắc thọ tưởng hành thức năm cái uẩn này đều là vô thường, đem cái này là quán vô thường đó. Khi mà mấy con làm cái bài mà thân vô thường đó, nhớ đem cái bài đó trở lại, rồi khi mà thấy nó còn cái ngã của mình, dù là nó một chút xíu nó có cái gì nó lo cho cái ngã, cái thân của nó đó là cũng nó hơn, muốn tranh hơn người ta, nó muốn tu hơn là cũng biết nó cái ngã rồi. Nói lời nói muốn hơn người ta thì nó cũng là cái ngã rồi, thì do đó con biết ngầm biết là nó còn chưa hết. Vậy thì cái bài mà quán thân vô ngã, cái bài mà quán thân vô thường đều là triển khai cho thấm nhuần, bởi vì mình hiểu biết chứ chưa thấm nhuần cho nên nó còn bản ngã đó. Cho nên cuối cùng thì khi mà con thấy còn thì tức là mình đem cái bài đó viết trở lại, nhai đi nhai lại, lặp đi lặp lại nhiều lần cho nó thật thấm nhuần, cho nó thuộc nào nó thấm nhuần. Nói đến cái thân vô thường thì mình biết ngay liền từng chi tiết, từng rõ ràng, nhớ thấm nhuần như vậy thì mình mới xả nó được, chứ không khéo nói gì chứ nó rất là khó. Cái ngã mạn của mình không có dễ, bởi vì nói tôi không chấp cái thân tôi nói được, chứ còn thật sự tôi đang dính mắc chấp cái thân nó khó lắm, nó không dễ. Đó là cái phần của câu hỏi của con. Khi đó con áp dụng cái mà câu hỏi thứ nhất thì quy vô để nhìn cái thân của mình thì con nhắc câu đó rồi thì con sẽ thấy cái tâm con nó cảm nhận được cái thân của nó. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, để thấy cái tâm nó không phóng dật, nó quy vô. Câu thứ hai, ngã mạn thì áp dụng vào các pháp vô thường, thân vô thường. Thân này không phải là ta, không phải bản ngã của ta, không phải là ta. Thì do đó con áp dụng vào cái bài thân vô thường thì con sẽ phá vỡ cái ngã của mình. Nó không có gì của mình hết, tại sao mà mình chấp nó? Do đó khi mà quán thấu triệt rồi đó, người ta chửi con không giận đó. Nếu nghe người ta nói là nói con cái này kia con không giận đó, có gì đâu mà tôi giận. Thôi con chỉ cần nói có gì đâu tôi giận, chữ ai đâu với mấy người có chữ tôi đâu. Nên coi như từ đó mấy con thấm nhuần, thì từ ở trong tâm mấy con xuất ra cái câu nói đó, có gì của mình đâu mà giận, mình có cái gì đâu, thân này đâu phải là ta, không phải của ta, bản ngã của ta thì có cái gì đâu mà giận. Chính những cái bài kinh Đức Phật dạy mình rất nhiều để phá cái tâm ngã mạn của chúng ta đó.